quá trình nỗ lực để sửa, để tiến, mà lục căn lục trần của chúng con dữ lắm. Nó kỳ kéo dữ lắm, chứ không phải chờ, chứ không phải mình hướng được số mầu nhiệm. Cho nên nhiều khi chúng con á, thiền sư giáo ừ chấp vô chỗ này, hả, chấp vô kết quả, chấp vô mầu nhiệm để có đức tin. Chúng con đi bằng đức tin ra hiện, mà cái sự sùng mộ và cái đức tin nó là cái sức mạnh, cái sức mạnh để mà chúng con dựa vào đó để tu tiến. Chà hiểu, chúng con tiến hóa bằng con đường đó, chà hiểu. Và cho con, nhưng mà thế không con thấy thế giới người ta cho con đã là không biết bao nhiêu con từ cô giáo còn nghịch lặng ở trong cái trầm luân, mà còn rơi xuống quả ngục, địa ngục chính trong tâm thức mình, cho tới địa ngục ở ở thế giới này là do đâu, thấy không con? Đó, nhiều khi sùng mộ, nhiều khi hưởng con, nhưng mà yếu đuối ỷ lại, nghe con. Đó, buông cái lực này một cái là hư, cho nên phải đi qua cái minh triết mà phấn đấu nỗ lực bản thân, phải hiểu, phải không? Và bằng cái, phải không, hiểu cái minh triết mà sống thôi, phải vươn lên sống thôi và tích cực nỗ lực bản thân, chứ không phải chỉ có vọng cầu ỷ lại cái lực hộ trì, phải không, cái sức mạnh siêu nhiên cho mình đi tới, thì cái đó đương nhiên nhưng chúng còn dễ đánh mất nếu chúng con không có cái nỗ lực bản thân nữa. Con thấy, thấy chưa? Đó, cho nên nói không, nhiều khi nói nếu mà trời đổ cách lạ chứ, đổ ân ích xuống, ơn thánh linh đổ xuống là ổng chúng con về nát bàn, về thiên đàng. Nếu mà làm được vậy cha đã lạ, nhưng mà cha đã nghe thấy là tâm kinh nó không đi với luật tiến hóa, phải không con? Mà bằng cái hiểu biết nhận thức, mà có lực trì kéo và lực tác động, lực kéo lên và lực trì xuống, để chúng con học hỏi hiểu biết. Mà trong cái chỗ học hỏi hiểu biết chúng con thấy được cái minh triết, phải không? Đó, cái thân mình nỗ lực để mà sửa sai, chọn cái cách sống lành mạnh, phấn đấu bản thân, sửa những sai lầm và muốn bồi cái chữ tu của mình để mà tiến bộ, như cha đã dạy trong kinh sách, phải không? Hay là những lời của các vị minh sư, các vị thầy tổ, hay con, thì chúng con sẽ có ngày đó, sẽ từ bước mà tiến lên, đi theo con đường tiến lên, đúng không? Đó. Thôi thì vậy, bữa nay cha cũng có dịp để ngồi với con mà cũng nói chuyện này chuyện kia, phải không? Đó. Chứ còn cha nói thẳng, cha ngồi ở đây bao nhiêu năm nay, cha chọn cái cách mà chen ở trong trần thế, phải không? Cha chen rồi cha chịu đựng cầm mà xin, đó mà âm thầm như thế, chịu đựng với chúng con đánh phát mà nói thẳng che cả cái thân mạng lẫn cái điện quan của cha, chịu cực lắm. Con biết nhiều khi chịu đựng cái nặng này, chịu đựng mà cái thân cha không khác gì cái thân phàm trong cái chút khó, phải không? Dù là cái chữ kim thân nhưng cha còn chen lộn với chúng con, cha giữ cái thân cầm để cho chịu đựng, phải không con? Chứ còn phải không, khi mà cha, phải không, đi cái chỗ kim thân bất hoại là chúng con đâu được thấy cha mà được, nghĩa là ngồi gần cha như vậy nữa, con nghĩ chưa? Mà cha phải tới một nơi mà thân phàm chúng con không bao giờ tiếp cận được để cha lo công chuyện của cha, dù là tại thế gian này, dù là nơi tại thế gian này, nhưng mà nơi đó cha tập trung sinh lực, thần lực để cha lo công chuyện chuyển động, phải không? Thì cha đi với cái thân khác hơn giờ này, cái thân siêu nhiên của cha. Con hiểu không? thì lúc đó chúng còn làm sao tiếp cận. Mà giờ này cho giữ cái thân phận, vì còn chen lộn, còn chịu cực, còn trầm luân với chúng con, mà âm thầm chuyển động trong cái âm thầm chịu cực chịu đựng, đi với cái hạnh và cái quả vị của cha, chịu đựng hết sức chịu cỡ nào đó con, bao nhiêu năm nay con thấy đủ hết. Đó nghe, tất cả mọi chuyện mà cha thấy không, đó dạy trong kinh cha đã nói rồi và cha đã làm. Cha còn ngồi ở đây còn chịu đựng và gánh vác ngõ kia nặng nề cực, hết sức cực với chúng con, mà trong cái âm thầm chịu đựng đủ thứ đâu phải không, nặng nề có thấy không, đủ thứ mà cha con thấy không, khí tù bỏ kia cha chịu không? Đó, ngài cha ngồi ở trong những cái trại tù khác nhau, là cha phải đi qua cái chỗ mà đó chen lộn ở trong những nơi nặng nề ô trược nhất của thế giới này, chịu đựng cái cảnh bão. Đáng lẽ là cha đã về, cha đã đi vào một nơi mà phàm chúng con không thể tiếp cận được, để cha chuyển hóa sang một giai đoạn khác, cha lo công chuyện mà dưới cái dạng khác hơn, thấy không? Nhưng cha còn trở lại đó, thấy không con? Năm 1985 cha đã đi, cha tính đi rồi, cha đi rồi rồi cha lại cấp bách trở lại vì còn nhiều căn nghiệp ở thế giới này mà còn phải chuyển động, mà cha còn phải chịu đựng, mà ngồi với chúng con cha mới trở lại. Đó, bước qua năm 86 cha chịu thoát nạn, tại ở đây, tại ở xứ này, cha chịu tới giờ này và cha vẫn còn đang chịu thoát nạn không? Ấn vậy là thấy không, cái pháp nạn lớn nhất mà cha chịu không phải là cái nhà tù kia, mà không phải là cái bản án tù của thế gian này nữa kia. Cái pháp nạn lớn nhất của cha là cha chịu đựng sự vô minh của chúng con, thấy không, nó phong tỏa và nó hành khảo trên thế giới này, thấy không, và đánh vào cái minh trí của Thượng Đế, phải không? Tất cả những gì cái vô minh ở tại thế gian đó mà chúng con đã và đang, cũng như thế giới này đã và đang hành động, phải không con? Đã và đang làm những điều vô minh, đó là cái pháp nạn lớn mà cha bước ra, cha chịu đựng cái sự vô minh của chúng, của con người, là cái pháp nặng lớn nhất, chứ không phải là cái bản án của nhà tù đâu. Mà cha ngồi đây cha vẫn đang chịu pháp nặng, không hiểu chưa? Cho nên vẫn chịu cái điện gì khi đủ thứ chuyện khảo này, chưa đủ thứ chứ đâu phải thế. Thế cho nên cha giữ cái thân phàm và cha vẫn đang chịu cực, hết sức là chịu đựng với con người. Cho con hiểu gì? Hiểu chưa? Chứ không phải là cha ngồi ở đây để cha lánh đời, cha hưởng sự an nhàn, phải không con? Cha không tiếp, cha không chung ra, cha không đi ra ngoài xã hội để cha chịu những cái điều nọ điều kia, mà cha lánh đời như thế này để cha kiếm sự an nhiên, để con sống có. Cha ngồi đây cha vẫn gánh chịu và gánh chịu luôn luôn, phải không con? Và nếu khi mà cha chuyển động, cha đi với một cái thân siêu nhiên hơn, thì nói thẳng với con, không phải là cái đó là cái thân, phải không, cái thân, cái tướng chân thật của cha, mà chỉ là một cái tướng khác của cha, vì cha cần cái tướng khác đó để cha lo cái công việc lớn lao của cha, mà qua một giai đoạn khác. Đó, con hiểu chưa? chứ không phải khi mà cha qua cái thân siêu nhiên đó mới là tướng thượng đế không. Cha nói cái tướng thượng đế là tướng minh triết, mà chúng con hưởng được minh triết là chúng con ngộ ngộ được cái tướng thượng đế trong cái minh triết, nghe không con? Cho nên cái tướng thượng đế là minh triết, mà cái minh triết thì vô cùng vô tận vô biên, phải không? Mà đâu có thấy tướng, tướng vô tướng, con hiểu chưa? Tướng mà vô, hiểu không? Cho nên nếu mà đã có tướng cụ thể thì không phải cái đó là tướng thượng đế đâu, phải không con? Mà chỉ là một tướng trong thiên hình vạn trạng, mà cái tướng này là tướng siêu nhiên, mà tướng kia là, phải không, là một cái tướng khác, từ cơ ứng biến, từ duyên trở hành, diễn dụng đi theo cái lý trời và thiên cơ, cô hiểu chưa? Cho nên hả, nói không phải là kim thân bất hoại đó là tướng của thượng đế. Chứ gì có những vị Phật người ta bây giờ kim thân bất hoại mà người ta sống hàng ngàn năm, mà người ta ẩn ở trong những nơi mà trần thế chúng con không tới được, cha trò chúng con biết, thấy không? Cha vẫn liên hệ và làm việc với các vị đó. Đó, mà cái thân người ta là siêu nhiên bất hoại, nói những điều này cũng không cần thiết vì chúng con không thể hiểu nó, không thể với các, mà không có dễ gì có cái duyên không thể có để mà hiểu nổi cái đó, hiểu chưa? Đó, cho nên phải không, cha nói vậy mà hiểu rồi ráng tu. Đây là cái ân ích mà vô vô cùng, nghĩa là phước báo cho con, mà linh hồn trong vạn kiếp mới có thể, mới có được, phải không, một cái duyên mai như thế. Thì con ráng mà tận dụng, nghe chưa, ráng mà tận dụng. À, mà thấy không, giữ ý, thấy không, tránh phô trương, thấy không con? Đó, cao ngạo phô trương này kia, về cái phước, về cái ân ích, qua chừng bị thảo, nghe không con? Tránh những cái hiện tượng phô trương hời hợt này kia, con lúc nào cũng phải khiêm tốn học hỏi vào luôn, và tránh những cái chuyện mà đó mình hời hợt, nghĩa là khoe khoang này kia, nhất là tới một nơi như thế này nghe con. Nhớ nghe chưa con, đúng đắn phải giữ ý, không được phô trương mà khiêm tốn học hỏi, mà nhắc mình sửa mình tiến hóa nè. Nhớ là lúc nào cũng cao dồi sửa sai, nhờ khiêm tốn nè. Đó, một trong bảy mối tội đầu của Thiên Chúa giáo. Tội thứ nhất là gì? À, để cha nhắc tội kiêu ngạo. Để con, cái này đó, con người ta nhiều khi cái kiêu ngạo mà phô trương, kiêu ngạo mà đánh mất mình, đi tới chỗ đó là tội mình. Cho nên cha nhắc kiêu ngạo thì dừng lại không tiến, mà có khi thoái, nghe không con? Đó, phải nhắc mình sửa mình, sửa sai để tiến bộ, nghe không? Vậy thế là cái chữ thế gian chui xuống như này, tụi con đều ở trong đống rác đi ra, thì vậy thôi, đâu có ai hay hơn ai. Tất cả đều ở trong đống rác đi ra, đều cũng phải phạm sai rồi, phải nỗ lực sửa sai để mà tiến bộ. Nỗ lực sửa sai được mới là tích cực, còn chưa nỗ lực sửa sai mới chỉ thấy sai cũng chưa tới đâu, mà thấy mình sai rồi rồi cứ cứ nghĩa là đó, cứ ở trầm luân, cứ lằng nhằng hoài, cứ lằng nhằng ở trong cái chỗ sái quấy đó, không tích cực, nỗ lực sửa thì nó cũng vậy. Cho nên cái thấy đó nó cũng còn tiêu cực. Con thấy chưa? Phải nỗ lực sửa thì nó đi với luật tiến hóa này. Đó. Nhắc nhở rầy dạy là cái lực thúc đi lên, kéo đi. Còn cái chỗ mà thấy không, lục căn lục trần hoặc cái lường biến, cái nhược yếu đuối của phần chúng con đó, nó trì xuống cũng có, hoặc ba cái nặng nề của phần ngã thế gian. Đó. Chúng con hiểu chưa? Rồi hiểu được thì cái này nhất tiến vậy. Đó. Cho nên rồi phải hiểu thì mới nỗ lực sửa sai, thì tức khắc tiến bộ vậy. Cái cảnh của cha thì nói thẳng chút rồi mà cha thì chịu cực ngồi đọc nó thì hiểu thì nó lo toan hết, mà nó còn vô vô cái chỗ thiếu nhận thức, lo phò cho đàng hoàng nữa con đó. Cho nên cha cũng chẳng nói gì, cha thấy thôi thì vậy, cha chịu tự mình phục vụ đó. Nó phát tâm nó hiểu thì nó lo toan tu đàng hoàng, cha cũng không để nó lo phục vụ cha, cái thân cha một chút một miếng cơm vậy thôi. Vậy còn ngoài ra con cha cũng chịu cực cho nó lắm. Vậy bị vậy đó, khi vậy mới tới chỗ mà sai phạm cái này cái kia, thiếu cái tích cực phấn đấu sửa mình tu tiến, mà siêng năng tinh tấn lo công quả cho đàng hoàng. Bị vậy đó, cho nên lần này phải học bài dữ quá, sửa vậy. Ở nghĩ cha cũng thương nó quá, mà rồi con phải thấy rằng ai hơn ai, mình ở trong đống rác đi ra hết, thằng nào cũng phải học sửa sai hết thôi. Đó, lơ mơ mà phê phán người nọ người kia là bản thân mình sẽ rơi vào cái tiêu cực, lo về phán mình đó. Và nhắc nhở nhau thì tự tô tự chi. Thì duyên đó. À, cái chân không có đi cà nhắc hả con hả, đỡ hơn một chút á. Ồ, chúng con đừng bận tâm lo cho cha cái này. Chúng con hết sức nỗ lực lo tu sửa mình, nhớ tới cha thì nhớ cái minh trí của cha rao giảng rồi sống đi. Đừng có bận tâm tới trợ duyên cái gì cho cha về mặt vật chất. Đấy con, đó, con hiểu không?
Khi con làm, con nghĩ là từ trước bây giờ khi con biết pháp lý của thì con chưa biết cha, và con cũng không nghĩ rằng từ ngày cha đi học cha sẽ được đến ngày con có cái thường xuyên cái đến mấy năm tương lai thì mà với cái vật chất nhiều cái này.
Cha nói thẳng với con, suốt thời gian cha chịu khóc nạn, biết bao nhiêu chuyện để cha lo, mà cha cũng chi phí, thì ai lo cho cha nổi? Cha sao tương tử tử thì không lo con, nói ra không ai có thể tưởng tượng được đâu. Nói thật với con đó, con thử tưởng tượng không? Đó, cha cần người thể không như thế nào, cha cần thể hiện ra sao thì chi phí như thế nào đó, tùy duyên tùy cảnh và tùy công trình mà cha sẵn sàng xài tới tiền tỷ tỷ. Có ai lo lắng cho cha? Cha như bên trên phải không nghe tôi? Những cái chuyện này không thể diễn tả được, mà phàm tâm chúng con không thể hình dung. Nói thẳng đi, mà chính cái đứa này ngồi kế cha nó cũng không thể hình dung nổi. Thấy không? Mà cha xài tiền cho chi phí cho lo cho. Mà nói như vậy không phải là cha thoải mái mà cha vinh giải như cái gì không? Cha chắc chưa mà cha chịu cực lắm đó con. Cũng không phải là không có khó khăn, nhưng mà cha chỉ giải như thế. Câu chuyện tùy duyên cha cũng hiểu. Cha nói thẳng cần ngồi liêu ngồi cốc, ngồi cái nhà tranh vách đất cha ngọc. Cần ngồi vô cái nhà tù cha ngồi, nhà tù nặng nề cảnh bã của thế gian cha ngọc. Cần ngồi vinh khử cha ngọc. Để không con, ngồi ngay, cần ngồi ngay cha ngồi. Cha ngồi ngay được, cha ngồi dưới đất được, cha ngồi dưới được, cha sở nào cũng được. Hiểu không? Cha nói thẳng với con vậy thôi. Ê,
cha nói thẳng hả? Cần ngồi xe hơi để đi công việc của bên trên là cha chuyển xe hơi. Ê, con biết không? Cha chuyển một chiếc Camry 6 máy cho Lộc nó lái công quả mỗi khi có việc phải đi đó con. Đó đó con. Ừ, ngay việc này cha hỏi ai lo cho cha nổi? Ừ, bạn đạo nào lo cho cha nổi? Ừ, chỉ có cha với bên trên cực lo mọi thứ cần về việc chức và trang trải hết mọi thứ. Hả? Cho nên cha muốn bạn đạo đừng bận tâm lo việc chức cho cha, mà phải ổn định lo tu cho đàng hoàng. Ừ, đây là cách nghĩ đến cha mà cha vui nhất đấy con. Đấy, con khéo léo truyền cái thông điệp này cho cha nha. Đấy, hôm nay con được gặp cha và nghe chính cha nói. Hiểu không? Nói thật ngay cả con điệp nè. Đấy, ngay cả con điệp ở cạnh cha mà muốn biếu tiền bạc vật chất cho cha, cha cũng thẳng thắn không nhận đó con. Đấy, đấy, con hỏi thẳng đó con. Có mặt đó, con hỏi thẳng. Cha cũng thẳng thắn không nhận. Ừ, tại sao? Vì tiền bạc vật chất của gia đình thân nhân bạn bè gửi cho nó, cha để cho nó hưởng cá nhân. Vì đấy là cái lộc cha cho để nó yên tâm lo tu. Ê, chỉ cần có biết mà ổn định lo tu cho đàng hoàng, mà khỏi bận tâm lo vật chất cho cha, vậy mà nó còn không làm cho cha vui. Ê, vậy đi con. Đấy đi. Ngay chính, thế không? Con biết mà cha cũng thẳng thẳng không nhận. Đó đó con. Cho nên hôm nay con có dịp gặp cha và nghe cha nói, thấy không? Những điều như vậy thì con nên khéo léo, thấy không? Truyền cái thông điệp này đến bạn đạo, để bạn đạo hiểu rằng bạn đạo lo ổn định tu đàng hoàng, khỏi cần bận tâm trợ duyên vật chất cho cha. Đấy là cách nghĩ đến cha mà làm cho cha vui nhất đó con. Đấy đây con. Ê, đấy đấy.
Con hiểu không?
Khi con làm, con nghĩ là từ trước giờ, khi con biết các cái người thì con chưa biết cha. Mà con cũng không nghĩ rằng từ nhà cha đi ăn cháo sớm rồi đến ngày con có cái thường xuyên mà cái mấy mấy năm không lẽ gì mà với cái vật chất nhiều thế này
thôi được rồi, cha hiểu ý con, cha cũng chứng tâm con nữa. Ừ. Mà con phải hiểu ý cha nghe chưa, để rồi làm cho cha vui như lời cha dạy đấy nghe không, kể từ đây đó. Ừ. Tôi cũng muộn rồi, liệu mà lo mà về hả con á? Con á? Con á?